quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Và một lần
Dallas
nữa thì...
có bớt nóng không chị ơi?
Dallas không có bớt nóng đâu chị. Càng ngày cái sức nóng nó càng lên. Nó cũng đã tròn trèm 100 rồi, nhưng mà giống như là chúng ta đi mua shopping vậy đó. Nó chỉ nói là có 99 cent thôi, nhưng mà thật tình là 100 rồi.
99 cent.99.
Dạ đúng rồi. Cho nên là cái thời tiết này nó nóng bức lắm. Tuy nhiên là trong chúng ta đây nhà các gia đình cũng như là thì rộn rịp cho cái việc mà chuẩn bị đón cái ngày lễ Father's Day, tức là ngày lễ thân phụ. Rồi còn trong cộng đồng thì là cũng khắp các nơi thì cũng chuẩn bị rộn rịp đón ngày lễ ngày quân lực. Tại vì năm nào cũng vậy thì chúng ta cũng biết rằng cái ngày Father's Day thì nó cũng trùng trùng với lại cái ngày quân lực. Thành ra vì vậy cho nên là cái chương trình mà vinh danh, có ai tổ chức đó thì vinh danh quân lực cũng là vinh danh những người cha mà anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, tại vì vừa ngày của cha lại vừa ngày quân lực rất là hot, thành ra thời tiết nóng cũng là cái điều đương nhiên thôi, là bình thường thôi. Năm nay thì ngày quân lực với ngày của cha cách nhau 3 ngày. Dạ. Cái năm ngoái chị Thu Nga nhớ không, hai cái ngày chung vào với nhau.
Vâng.
Thành ra nhiều khi các ông được một dịp được cả hai. Nhưng mà thôi, như vậy là sẽ được vinh danh, được mừng trong hai ngày khác nhau. Không biết là chị Thu Nga có chuẩn bị cái gì cho người cha của những đứa con chị không?
Dạ vâng, cha của những đứa con hay là mẹ của những đứa con. Vâng, thì mấy ông á, chị thấy mỗi lần mà Father's Day đó thì người ta toàn là quảng cáo những cái món mà mấy ông phải mua về, xong là mấy ông phải làm, giống như là máy nướng thịt, máy cắt cỏ, hay là những cái electronic. Chắc cái electronic thì cũng đỡ hơn, chứ mà mua tặng cho ông
toolbox
đó. Dạ vâng, thành ra thấy mấy ông mà nhìn cái đó chắc là mấy ông cũng buồn lắm, trong khi ngày của mẹ thì nào là hoa rồi quà cáp rồi. Thành ra bây giờ chắc là mấy ông cha sẽ nói rằng cash only.
Cash only thì nó lại không để lại kỷ niệm.
Bởi vậy
thì bây giờ tặng một cái ghế massage vậy, hay là một cái gì đó tập thể dục, một đôi giày thật tốt để mà đi bộ.
Mấy ông làm biếng lắm. Mấy ông làm biếng lắm còn chưa tập thể dục.
Vâng, không biết là cái thứ là thấy rằng á, một năm đó mà chỉ có một ngày, có nhiều người nói trời ơi tình thương cha thì phải tỏ bày suốt cả năm, chứ còn một ngày thì có giá trị bao nhiêu. Nhưng mà thôi, thà có một ngày cũng còn hơn không, một ngày tất cả mọi người cùng chung nhau để mà vinh danh. Thành ra ngay cả những cái người mà có ít tỏ tình, có nguội lạnh cách mấy thì trong ngày này cũng phải có một cái gì hào hứng nóng bỏng hơn một chút xíu là chị Thư Nga.
Dạ đúng như vậy, cũng giống như là ngày mà Valentine đó, thì người ta nói rằng yêu nhau cả năm đâu có phải chờ tới cái ngày đó. Tuy nhiên có cái ngày đó là một cái ngày mà đánh dấu đi. Chứ không lẽ mà ngày nào mình cũng tặng hoa hồng hết thì cũng đâu có được. Thành ngày Father's Day cũng vậy, lâu lâu mới mua cho ông một cái máy cắt cỏ, không lẽ là mua hàng tuần hay là mua hàng ngày. Thành ra vâng, cái ngày Father's Day chúng tôi chỉ đùa thôi, nhưng mà đó là cái ngày mà để vinh danh những người cha của mình hay là cha của con mình. những người đàn ông coi như là một cái con chim mà đi tìm thức ăn, đem về mớm lại cho vợ con của mình. Người ta nói rằng không cha thì như nhà không nóc, hay là còn cha thì gót đỏ như son, một mai cha mất thì gót con như buồn. Vì vậy cho nên là khi các ông ở trong quân đội, mà khi mà Cộng sản vào cưỡng chiếm miền Nam, mà mấy ông đi vào cái tù của Cộng sản rồi đó, thì ở nhà đó mấy bà tội nghiệp lắm, thảm thương lắm, là phải nuôi con. Vì vậy cho nên là chúng ta biết rằng là người cha coi như là rường cột của cái căn nhà của mình, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy, và rất là tội cho những người cha Việt Nam. Tại vì Việt Nam chinh chiến, thành ra các người cha đa số đều phải xa nhà, xa vợ con. Cho nên vợ thì hiểu, rất thông cảm và thương yêu chồng nhiều hơn, vì thấy cái sự hy sinh và gian khổ của người chồng. Nhưng mà tội nghiệp là những đứa con còn nhỏ không có hiểu được những cái sự hy sinh của những người cha. Thành ra có rất nhiều đứa con hiểu lầm những người cha của mình khi mà thấy cha. Thật ra không phải hiểu lầm, nhưng mà tại vì xa xôi, xa mặt cách lòng, không con, trẻ con không có dịp gặp gỡ cha, thành ra không có được nảy nở cái tình thương yêu cha. Chưa kể đến cái chuyện là khi mà lớn lên đó thì nhất là các con em của các quý vị HO đó, khi mà đi qua đây sau khi chinh chiến xong đó thì cha lại vào tù Cộng sản bao nhiêu năm trời. Đến lúc sang tới bên này thì dĩ nhiên khung cảnh lạ, phải làm lại từ đầu, mà tuổi cha thì cũng đã già rồi, sức khỏe cũng đã kém yếu, không có khả năng để mà hội nhập với xã hội mới, và nhất là lại thương nhớ quê hương, rồi lại nhớ chiến hữu, nhớ bạn bè, nhớ đất nước, nhớ mồ mả ông bà, thành ra nhiều khi bị trầm cảm. Và chính như vậy lại càng xa rời những đứa con nhiều hơn. Cho nên những người cha Việt Nam hơn hết tất cả những người cha khác có rất nhiều cái điều rất là đáng phải được thông cảm, và đáng để mà con cái phải tìm hiểu để mà thân thiết, chị Thu Nga. Tại vì mỗi người nghe rất nhiều những tuổi trẻ Việt Nam cứ than phiền là trời, cha mình không có, chỉ lo đau buồn quá khứ, lo những cái chuyện riêng của cha thôi, không có chú tâm đến gia đình, đến con cái, không có tỏ tình thương yêu con cái nhiều như những người cha Mỹ. Nhưng mà đó thường thường là những cái người bạn trẻ chưa lập gia đình. Một khi có gia đình, nhất là có con cái rồi, và nhất là lại được chứng kiến cha mình mà chơi với con cái và thương yêu chăm sóc con cái mình, thì khi đó mới hiểu ra được cái hoàn cảnh của cha trong cái bối cảnh lịch sử của chiến tranh Việt Nam rồi, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và các cha đã hy sinh cho đất nước, rồi các người cha này đã bị đi vào tù của Cộng sản, và khi mà họ ra khỏi tù Cộng sản rồi đó thì phần đông là sức của họ đã tàn đã kiệt rồi. Chúng ta cũng biết là trong tù Cộng sản thì làm gì mà có thuốc men hay là ăn uống đầy đủ. Vì vậy cho nên là khi mà đem được các con qua nơi xứ người rồi đó thì những người cha đó cũng đã yếu đuối lắm rồi. Nhưng mà nhờ cái sự hy sinh của người cha cho nên là chúng ta mới có cái thì giờ mà ở nơi thành phố hay là ở nơi thôn quê đi nữa cũng được thanh bình. Vì vậy cho nên là chúng ta tri ân những người cha, những người anh hùng trong quân lực Việt Nam Cộng hòa. Và khi mà qua tới đây rồi thì nhờ cái sự hy sinh đó chúng ta mới qua được đến đây. Và khi mà các con ăn học nơi người rồi thì nhiều khi đó có những cái đứa con mà nhìn người cha rồi xong thấy sao mà giống như chị Thủy nói là lúc nào cũng nhớ về quá khứ và có vẻ là yếu đuối như vậy. Nhưng mà đừng quên rằng đó là những người cha rất là anh hùng, đã hy sinh suốt cả cuộc đời niên thiếu của mình cho đất nước, cho gia đình. Thành ra bây giờ đã thấy cha đã cạn lực rồi, mắt đã mờ, tay đã chậm, chân đã yếu rồi đó, thì chúng ta cũng phải vinh danh và thương yêu cha mình hơn bao giờ hết. Thì có những người con, có rất nhiều người con đã biết được cái tình cảm và cái sự hy sinh của cha thì rất là có hiếu. Nhưng mà cũng có, dĩ nhiên là trong một cái gia đình nào thì cũng có những cái điều mà không có được tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là nếu mà những người con bất hiếu mà nghĩ rằng cha mình thua mình rồi cha mình chậm chạp đấy, nếu mà chị Thủy có nhớ là cái phim mà Les Miserables rồi mà sau này thì dịch ra nhiều thứ tiếng đó, thì có những cái đứa con và cái cô đó là cô giống như là cô mắc cỡ khi mà để cho người ta thấy cha mình hay là mẹ mình đó chị, thì cái đó thì
dạ vâng. Và mình làm sao thì con cái mình cũng sẽ đối mình như vậy. Thật ra những người con càng cần phải thương yêu cha nhiều hơn khi mà thấy cha vẫn nhớ về quá khứ hoặc là vẫn tham gia vào trong những cái hoạt động mà hướng về quê hương hay tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam, tại điều đó chứng tỏ rằng người cha mình vẫn giữ được cái hùng khí ngày xưa, chứ không phải sang đây rồi bây giờ ích kỷ bỏ quê lại, các bạn đồng đội vẫn còn kẹt lại quê nhà hay là ở trong tù tội, phải không chị? Vẫn còn hướng về quê hương tổ quốc, thành ra mặc dù cái điều đó nó có vẻ mâu thuẫn, tại vì nó sẽ làm cho người cha không có mà cung cấp hay lo toan được cho con cái như ý con cái muốn, nhưng mà đồng thời cũng nói lên cái hùng tính trong lòng những người cha Việt Nam. Và cái điều này rất cần được kể ra thường xuyên để cho giới trẻ Việt Nam hiểu được cái sự hy sinh của người cha mình. Và khi mà cha mình đã hy sinh như vậy thì con cái góp một tí phần hy sinh phụ vào với cha bằng cái sự thông cảm và hỗ trợ cha thì cũng là một cái điều rất là bình thường thôi. Hơn nữa, nếu mà những người con nào mà có ý chê trách cha mình thì cũng phải đừng quên một điều, đó là trong dòng máu mình đã một nửa máu trong huyết quản mình là cũng từ người cha. Thành ra tất cả những cái điểm gì mà nếu mà những người bạn trẻ thấy không thích ở cha mình thì nên cố gắng tránh để mà bù đắp cái điều đó. Nếu mà thấy cha có vẻ lạnh nhạt, không tỏ tình thì bây giờ làm ngược lại đi. Hãy tỏ tình với cha, hãy nồng ấm với cha, nhất là trong ngày của cha này. Và nếu mà cứ tiếp tục làm như vậy thì thế nào cũng sẽ được cha đáp lại bằng cách này hay cách khác. Hoặc nếu mà không cha được cha đáp lại thì ít nhất cũng là làm gương hiếu thảo cho con cái, tại em chị Thu Nga. Bởi vì khi nào mà không được đáp lại mà vẫn bày tỏ cái tình thương yêu thì khi đó cái lòng hiếu thảo nó mới rạng rỡ. Chứ còn nếu mà được cha thương yêu mà hiếu thảo thì là một cái sự bình thường rồi, đâu có đang điều gì đáng nói nữa, phải không chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thường thường đó, các ông cha mà thuộc thế hệ trước đó thì ít nói và ít cái biểu lộ cái sự mà âu yếm ra ngoài, rồi những ông cha đó lại cũng khó tánh nữa, thì đó là do cái phong tục tập quán. Thì những người cha hồi xưa đó thì hay đi ra ở ngoài để mà không có đi lính đó, thì cũng đi làm việc để mà nuôi nấng gia đình. Và những người mẹ đó thì ở gần gũi với con cái hơn, cho nên là con cái cứ nghĩ rằng mẹ mình có thể thương mình hơn, nhưng mà không phải như vậy. Cha ít nói nhưng mà cha lúc nào cũng thương để mà bảo bọc mình hết. Bởi vậy cho nên là khi mà không có cha rồi mới thấy là cái nhà của mình nó giống như là không có cái nóc vậy, không có ai che chở bao bọc mình hết. Và qua tới đây rồi thì giống như chị Thủy nói, nếu mà cha mình thương mình rồi mình có hiếu lại là chuyện, đó là chuyện rất là bình thường. Mà dù có cha mình có khó tánh cách mấy đi nữa, mình cũng phải là có hiếu với cha mình. Đó là đạo làm con. Vì vậy trong chương trình Tình yêu và Gia đình hôm nay, thì nhân ngày lễ cha cũng như là nhân ngày quân lực, thì chúng tôi muốn quý vị đóng góp, chia sẻ những cái tình cảm của quý vị, những cái câu chuyện của quý vị về những người cha oai hùng, những người cha mà đã tần tảo hy sinh như thế nào, với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, và cũng nhân dịp này cũng xin tất cả những quý vị nào nếu có những mối liên hệ không có được toàn hảo đối với cha mình thì cũng xin quý vị vui lòng lắng nghe cái sự chia sẻ của tất cả người khác, không phải nghe chia sẻ để mà tủi thân mà trách móc cha nhiều hơn là tại sao cha không đối với mình như là những người cha khác mà những đứa con sẽ gọi vào chia sẻ đây, mà nên càng nghĩ lại để mà thương cho cha nhiều hơn. Tại vì chúng ta không quên rằng người ta chỉ biết hành xử những cái điều mà chúng ta đã được dạy dỗ hay đã có kinh nghiệm trong cuộc đời. Nếu mà cha mình có lạnh nhạt, ít tỏ tình thì có thể tại ngày xưa ông nội cũng đối với cha như vậy. Cha không bao giờ có cái kinh nghiệm bày tỏ tình cảm, chưa kể đến văn hóa Việt Nam, rồi nho giáo dạy là đàn ông không có được bày tỏ những cái cảm xúc ra ngoài, cũng như là phong tục tập quán Việt Nam cũng nói rằng thương con thì phải cho roi cho vọt, chứ không có được chiều chuộng, và bởi vì đã có người mẹ làm những cái vai trò này rồi. Thành ra nếu mà quý vị hiểu rõ vào cái tao nhìn vào cái phong tục tập quán của Việt Nam cũng như cái bối cảnh lịch sử mà cha mình đã phải sống so với lại cái xã hội bên này, thì như vậy sẽ càng phải thấy thương cha nhiều hơn rất là nhiều. Mời quý vị gọi vào qua số 713-664-8002, 713-664-8002, và xin quý vị hãy hồi tưởng lại cái kỷ niệm nào đẹp nhất mình đã có với cha, hay là nhắn nhủ gửi cái lời nào tâm tình nhất mà quý vị muốn gửi tới cha trong ngày của cha sắp tới, cũng như ngày quân lực vào ngày thứ tư tuần tới này, còn ngày của cha là ngày Chủ nhật này. Hoặc là quý vị cũng có thể chia sẻ những cái dự định mà quý vị sẽ làm trong cái ngày Chủ nhật sắp tới, trong ngày của cha sẽ đón mừng cha như thế nào, hay là có quà cáp gì cho cha. Tất cả những cái gợi ý đó cũng rất là hữu ích cho những người mà bây giờ chưa biết phải mua quà gì cho cha, mà thay vì phải mua những món quà để bắt cha phải làm việc như chị Thu Nga nói đó. Thì mình mua những món quà gì mà thật sự cho cha vui thích. Ngay cả những người mà chị Thu Nga biết rằng, vẫn chỉ biết có nhiều người con đó chị, không có thích cha mình uống rượu hay hút thuốc, nhưng mà riêng trong ngày của cha cũng mua cho cha chai rượu cha thích nhất, hay là mua cho cha cái bao thuốc mà cha thích nhất đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng
như vậy. Để bày tỏ cái tình thương yêu trong một cái ngày đặc biệt này. Thôi cho cha mình được theo ý thích riêng của mình trong riêng trong cái ngày đặc biệt này hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và thưa quý vị, ngày lễ của cha tức là Father's Day được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6. Và đây là cái ngày lễ mà để mà vinh danh những người cha bắt đầu ở Mỹ từ năm 1972. Vâng, và chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa này được bắt nguồn từ cô Sonora Smart-Dodd, và người được cha mình nuôi dưỡng khi mà mẹ của cô qua đời. Và sau khi mà trưởng thành rồi thì cô hiểu hết những cái nỗi vất vả của người cha phải một mình nuôi dạy sáu đứa con. Vì thế cho nên người cha trong mắt cô là biểu tượng của sự hy sinh, vị tha, bao dung. Vì vậy cô đã tổ chức cái ngày lễ cha đầu tiên ở Washington vào ngày 19 tháng 6 năm 1910.
Và vận động quốc hội, vận động tất cả mọi người ở trong tiểu bang của cô để mà chấp nhận ngày này như ngày của cha, để vinh danh ngày cha. Nhưng mà chị Thu Nga biết cái điểm đặc biệt nhất của ông Stuart Dodd này là gì không? Đó là ông ấy một mình nuôi 6 đứa con và không hề lập gia đình lại. Không biết thời nay có được những người cha như vậy không chị Thu Nga? Hay là sẽ là vì có nhiều con quá mình ra phải lập gia đình ngay lại để cho có người phụ mình săn sóc con cái. Chúng ta đưa đùa như vậy thôi trong cái ngày của cha sắp tới. Và anh xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Xin được mời quý vị. Chắc quý vị gọi xong rồi để đó đi đâu rồi. Chúng tôi xin lỗi phải chuyển đường dây khác. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, kính chào chị Thanh Thủy. Kính chào chị Thu Nga.
Dạ, chào ông.
Xin được biết tên danh ông.
Dạ, tôi là họ Lê. Tôi là một lính già của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa.
Okay.
Vâng, hôm nay được hân hạnh góp tiếng nói vào ngày quân lực, trước nhất là ngày lễ cha rồi ngày quân lực. Thì thật sự ra những điều tôi muốn nói thì nhiều người đã nói rồi, nhưng đây là tâm sự của tôi. Khi tháng tư đen đã qua thì tôi may mắn được đến nước Mỹ để mà tạo dựng cơ nghiệp. Và đồng thời một nửa gánh gia đình tôi còn kẹt lại, thành thử tôi phải làm đôi khi hai job để kiếm tiền gửi về. Sau đó thì tôi làm giấy tờ đoàn tụ và một nửa gia đình tôi thì như hai chị đã biết từ xưa đó là có ái tặc đồ này kia, thành thử tôi cũng viết thơ về tôi bảo tôi cũng có con gái, khi có chuyện gì thì lấy dầu trét vô mặt nha, sửa sang lại giống như con trai nha. Nhưng mà thật không đi được, không có cái dịp để mà đi được cho tới khi đoàn tụ ODB. Dạ, xong các cháu qua đây hết, cũng người rồi học hành cũng ra trường. Nhưng mà trong những cái dịp này là càng ngày nó có may mắn cho tôi là tôi không có ở với cháu nào hết. Cháu nào cần tôi coi babysit hay là cần tôi gì đó thì tôi đến, mà tôi có nhà riêng của tôi. Thành thử cái đó cũng là điểm tốt, nhưng mà nó xa cách con cháu mình. Nhưng mà nó có một điểm mà thấy là có những người mà đi sau đó, ngay cả con ruột của mình vậy nữa, làm như là họ đánh phá mình không được. Có nhiều lúc khi mà tôi làm việc ở trên nước Mỹ, đương nhiên có những thời giờ tôi gia nhập cộng đồng, thí dụ tôi làm chuyện này chuyện kia xã hội, nhưng mà có người trực tiếp nói chuyện với tôi là bỏ đi thôi, làm chi về nhà lo chuyện ở nhà đi, ăn cơm nhà mà gắt gọi là nhà vôi đó. Để ra tôi vẫn nói thẳng với họ là không có được đâu, tôi anh thay đổi gì được chứ đừng thay đổi tôi, tại vì tôi là vậy đó, tôi sinh trưởng ở miền Nam Việt Nam thì tôi phải nhập ngũ và tôi phải nhờ làm những chuyện mà tôi đã làm rồi, thế thôi. Đó, để ra họ có vẻ họ cũng đã có những sự dạy dỗ cho đám con tôi khi mà ở Việt Nam thí dụ vậy đó. Do đó qua đây đôi khi mà mình đi 30 tháng 4 vậy đó, ba đi chi nắng nóng tuổi già rồi này kia mệt lắm này kia, mà cái đó là sự thật. Và đôi khi nếu mà có những cái gì để mà ép buộc cho người cha già không có tham dự được thì họ không có từ bỏ cái đó đâu. Do đó cái đó tâm sự của tôi hy vọng rằng số thính giả mà nghe được đó thì đều có những tâm sự, nhưng mà có thể là có cái không nói ra được. Vậy thôi, vậy thì kính chào hai chị, nhất là chị Thanh, chị Thu Nga ở Dallas. Chị trước có gặp chị ở trong đại hội của Võ Bị, tôi có đến bàn chị để chào chị và anh. Cho tôi gửi lời thăm anh và kính chào chị nha. Bye bye.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn ông Lê rất là nhiều. Ông Lê nêu lên một cái điểm cũng rất là quan trọng mà chị Thu Nga.
Dạ.
Đó là những người con không có hiểu được, mà ngay cả những người đồng ngũ, những người bạn cùng trang cỡ với ông Lê cũng còn can ngăn, nhưng mà thay vì là phải khuyến khích và giúp đỡ, thành ra có lẽ trong ngày của cha này, có lẽ mình yêu cầu tất cả những người con hãy tìm hiểu, hãy nói chuyện với cha mình đi, hãy dành ra cái ngày này, dành thật nhiều thì giờ hỏi cha: cha ơi, tại sao mà cha sang đây tuổi già sức yếu rồi, cha không nghỉ ngơi ở nhà để cho con cái phụng dưỡng hay là an hưởng ấm êm ở bên bình an bên xứ sở này, mà cha còn cứ hướng về quê nhà làm chi vậy? Quý bạn trẻ thử hỏi cha mình đi, để mà nghe cha mình tâm sự, để hiểu được cái nỗi niềm của cha như thế nào. Hy vọng rằng cái sự nỗi niềm và cái lòng rung động đó của cha đó sẽ lây qua cho những người con, để những người con hiểu cha mình nhiều hơn. Là chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cái câu chuyện đó thì chắc là chúng ta ai cũng nhớ và chắc cũng đã đọc nhiều rồi, và năm nào chúng ta cũng nhắc, đó là cái bộ quần áo, mà bộ quần áo quân phục của một vị tướng mà người con là hình như là tên Andrew hả chị?
Vâng, Andrew Lâm đấy chị.
Dạ, vâng. Andrew Lâm, dạ, và Lâm Quang Thi đó.
Vâng, là dạ. Con của thiếu tướng Lâm Quang Thi.
Dạ,
vâng, hồi xưa là chỉ huy trưởng trường võ
vâng,
bị Đà
đúng
Lạt,
vậy. Thì vâng. Lúc đầu đó thì cứ thấy cha là tại làm sao mà cứ lại say mê, mà có vẻ là thương nhớ cái bộ quân phục của ông như vậy. Nhưng mà sau này anh Andrew Lâm đó đã thông cảm được với cái tâm sự của người cha, cho nên anh cũng rất là trân quý cái điều đó. Thành ra các bạn trẻ nếu mà thấy rằng cha mình cũng vẫn còn nhớ là những cái chuyện mà dĩ vãng, thì nếu mà tại vì con người ta nếu mà không có quá khứ thì làm gì mà có hiện tại và có tương lai, và nếu mà không có những cái quá khứ đó thì chắc chắn là các cháu, các em và ngay cả chúng ta nữa cũng không có mặt ở đây. Vì vậy cho nên là nếu mà cha mình muốn đi sinh hoạt trong cộng đồng các hội đoàn cựu quân nhân, và nếu mà cha mình hướng về quê hương để mà giúp đỡ những đồng đội thương phế binh hay bất cứ làm điều gì cho quê hương, thì chúng ta nên yểm trợ cho người cha đó.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga, cảm ơn chị đã nhắc tới anh Andrew Lâm, cũng nhân dịp là Andrew Lâm và đúng một ngày sau ngày quân lực, tức là ngày 20 tháng 6 sắp tới đây, đó là ngày thứ năm tuần tới, anh sẽ có mặt ở tại Houston ra mắt cái cuốn sách mới của anh, cuốn Lost Bird Paradise, thiên đàng của những cánh chim mà bị lạc lõng đó. Anh Andrew Lâm có lẽ là một trường hợp rất là điển hình của tuổi trẻ Việt Nam như chị Thu Nga vừa kể. Lúc mà mới lớn lên không hiểu tại sao cha mình sang đây mà cứ còn tiếc nhớ quá khứ, nhiều khi cứ ngồi hàng giờ đồng hồ nhìn bộ quân lực ngày xưa mà nhiều khi chảy nước mắt ra. Thành ra nhiều khi anh còn có ý trách cha là sao cứ buồn thương quá khứ như vậy mà không vui sống trong cái bình an và no ấm ở đây. Nhưng mà sau này đó, dần dần anh hiểu hơn lên. Anh là một người ký giả viết cho các báo Mỹ và làm việc cho một hãng tin Pacific News, chuyên môn cung cấp tin tức về Á Châu cho tất cả các tờ báo Mỹ ở đây. Và dần dần qua những bài viết của anh, quý thính giả có thể đọc được, hay là nếu mà đến dự cái buổi ra mắt sách của anh vào thứ năm tuần tới ở ngay tại Asia Society ở tại Houston, thì sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi trong cái suy nghĩ của anh, từ một cái người con không hiểu cha, một người Mỹ hóa lớn lên ở tại xứ Mỹ này và không hiểu lắm về quê hương đất nước Việt Nam. Nhưng mà qua cái hình ảnh của người cha luôn luôn trầm tư trước bộ quân phục đã làm anh tò mò. Hồi đầu thì anh bực bội, nhưng mà dần dần anh trở nên tò mò và tìm hiểu về lịch sử, về chiến tranh Việt Nam, về tâm sự của cha mình. Và sau đó những cái cuốn sách của anh càng ngày phản ánh cái sự thay đổi trong tâm, còn hướng về quê hương tổ quốc có phần còn hơn. Nghĩa là nếu mà không hơn thì cũng không có kém cha mình ngày xưa trong một cái những cái nỗ lực khác, nỗ lực của những người trẻ muốn nhìn thấy quê hương đất nước Việt Nam không có còn những cái hình ảnh không còn chủ nghĩa cộng sản, và đồng thời hỗ trợ cha trong tất cả những cái hành động cũng như những cái cảm xúc của cha mình đang có. Cảm ơn chị Thu Nga, cảm ơn chị đã nhắc cái điều này để mà chúng tôi cũng có dịp để nói với tất cả những quý vị Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam có thể đến dự cái buổi ra mắt sách của anh vào lúc 6 giờ chiều vào thứ năm tuần tới tại Asia Society. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, kính chào quý vị, tôi là Tứ Hải ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Tứ Hải ạ.
Dạ, chào bà Thu Nga, chào bà Thanh Thủy. Có thể nghĩ về cái ngày cha đó, ngày cha xem nó coi như là một định mạng, sao nó lại nhằm vào cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà tôi là quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đó. thì lúc nào cũng có còn 6 chữ vàng là tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Đó, thành ra là lúc nào cũng phải hướng về quê nhà để mà giải thể cộng sản bán nước đó. Thành ra nếu mà tôi có những đứa con á, thì tôi thích là con của tôi như là những cái thiên thần như là Nguyễn Phương Uyên hay là Đinh Nguyên Ca bây giờ đó, để mà cho nói với giới trẻ của trong nước và ngoài nước học tập hai cái gương của hai cái thiên thần đó. Và có cái ông, cái cháu anh Chu Lâm, con của ông tướng Lâm Quang Thi đó, thì cũng nói bây giờ nếu mà cháu mà muốn biết về Việt Nam nhiều đó, thì không phải là chỉ có trầm tư về những cái đồ quân phục mà để mà hoài niệm đâu. Bây giờ cháu tìm hiểu về hai cái thiên thần Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Ca đó, mà để cháu viết những cái bài văn, bài thơ để cho mà cho Mỹ, cho viết sách rồi lên. Nhưng mà cái cuối cùng là mục đích là phải giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước thôi. Rồi, chúng tôi có bấy nhiêu lời kính chào, kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và may mắn.
Vâng, cảm ơn anh Thế Hải rất là nhiều. Nhưng mà ngày Chủ nhật này anh sẽ có chương trình gì đặc biệt không anh? Hay là trong ngày quân lịch sắp tới anh có dự trù những ngày vinh danh này như thế nào?
À, ngày quân lịch tới thì chúng tôi sẽ ra có mặt ở tượng đài từ A đến Z đó để mà tham dự cái ngày quân lịch. Ngày đó là nằm trong tâm khảm của chúng tôi thì tôi nghĩ là không thể nào quên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Thế Hải rất là nhiều. Chị Thu Nga ơi, ở tại Houston đó thì luôn luôn tổ chức ngày quân lực ở tại ngay tượng đài tưởng niệm mà các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh trong cuộc chiến Việt Nam. Còn ở Dallas thì thường thường tổ chức ở đâu vậy chị?
Dạ vâng, thì Thu Nga được biết rằng cuối tuần này vào ngày thứ Bảy thì tổ chức ngày quân lực ở ngay tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng của vùng Tarrant County. Vâng, và năm nào thì các anh cựu quân nhân cũng không bao giờ mà quên được cái việc mà tổ chức ngày quân lực. Tại vì ngày quân lực đó thì hồi nãy đó có một vị thính giả xưng là người lính già, thì Thu Nga hay cũng có những người quen thân đó ở trong quân ngũ đó thì gọi là người lính già xa quê hương, hay người quân cảnh già xa quê hương, hay người biệt động quân già xa quê hương, thì đó là những cái tình cảm mà rất là thân thương của những người lính mà trong cái ngày quân lực là họ làm cái buổi lễ này rất là trọng đại để mà nhớ lại cái quân đội rất là hào hùng mà đã bị bức tử cùng với miền Nam. Và chị Vũ Thanh Thủy không biết là có khi nào mà chắc chị cũng có một đôi lần nào đó đi về Sài Gòn để dự cái ngày quân lực. Thu Nga thì không có được dự ngày đó, nhưng mà bây giờ nhìn lên cái truyền hình á, những cái hình ảnh cũ, tài liệu cũ đó thì thấy đẹp quá chị, một cái quân lực oai hùng như vậy. Dạ, oai hùng như vậy. Dạ, nhìn mà rớt nước mắt chị, một cái quân lực oai hùng như vậy mà lại thua những cái người mà nón cối và dép râu, thì cái điều đó mình tưởng như là một cái giấc mơ vậy, phải không chị?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, trong 6 năm liên tiếp trước năm 1975 kể từ năm 69 thì năm nào ngày quân lực chúng tôi cũng đến tham gia và tường thuật về ở trong ngày diễn hành quân lực ở trên Đại lộ Thống Nhất đó. Đi từ đầu nối từ đầu Sở Thú với lại đầu bên Dinh Độc Lập, và đúng như vậy oai hùng vô cùng. Thành ra cái nghe đến chữ ngày quân lực là nhớ ngay đến những cái cuộc diễn binh thật là hùng tráng, thật là rồi trên trời thì các phi cơ bay dập trời, những cái hình ảnh hồi đó là cũng còn trẻ thôi, nhưng mà tất cả những cái hình ảnh đó cho thấy cái trong cái mắt nhìn của những người đàn bà Việt Nam đó, thì những người đàn ông hùng tráng là những người trong cái bộ quân phục đó chị Thu Nga. Và không biết bao nhiêu người nhiều khi lấy chồng trước khi yêu chồng đó thì lại yêu cái bộ quân phục trước rồi sau đó mới yêu tới người chồng. Chỉ vì cái hình ảnh thật là hùng tráng mà lãng mạn mà thơ mộng, cho tuổi trẻ bây giờ nhìn lại thì thấy cả một cái chiến tranh, bao nhiêu những cái sự bi thảm đi kèm theo đó, nhưng mà chính cái sự hùng tráng của các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa trong những cái thời điểm đó đã tạo nên để lại những cái ấn tượng không thể nào quên được. Mỗi năm đến ngày quân lực là lại nhớ đến những cái hình ảnh ngày xưa. Chị Thu Nga không, dù không phải là quân nhân nhưng mà cũng không làm sao tránh khỏi cho lòng không có bồi hồi, mà cảm xúc mà càng cảm động, cảm xúc chừng nào thì càng tức giận chừng đó, là tại sao một quân đội như vậy lại có thể bị thua cuộc, thì thật là đáng buồn. Vâng.
Dạ vâng.
Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng ạ, xin mời ông ạ.
Tôi có lời ca tiếng hát để kính cận tình cha vía mẹ trong ngày kỷ niệm của người cha. Kính cận toàn thể quý thính giả cũng như là hai quý vị trên đài.
Vâng, nhưng mà thưa ông, không biết làm sao âm thanh của ông hơi bị cái tiếng, một cái tiếng ồn gì đó. Nếu có thì vâng, xin mời ông nói sát vào điện thoại Zoom đó thưa ông. Vâng.
Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Xin ơn trên gối xuống muôn nhà, chúc mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa, xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình. Ơn biển trời ghi khắc trong tim, nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu. Và nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người. Bàn tay cha dòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên. Xin ơn trên gối xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa, xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình. Ơn biển trời ghi khắc trong tim.
Vâng, rất là cảm ơn ông. Nghe ông hát rất là cảm động. Và nghe giọng ông thì cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng là cha rồi. Nhưng mà hát những cái bài hát nhắc đến mẹ cha đầy xúc động, nghe thật là cảm động hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bài hát mà ông vừa gửi đến đó, nó rất là đầy đủ ý nghĩa để nhắc nhở cho các con, các cháu rằng công cha về và nghĩa mẹ thì không có thể nào quên được.
Và khi dạ vâng, cách diễn tả của dạ ông đầy tâm tình rung
động,
trong đó
dạ vâng, rất là cảm động. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn ông thật là nhiều. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, phải tôi không?
Dạ vâng ạ, xin mời bà, xin mời biết quý danh ạ.
Dạ xin, tôi tên là Lý.
Dạ chào bà Lý.
Thưa quý chị như thế này, con tôi có một điều lâu nay tôi định nói mà không có dịp bây giờ. Tôi cũng cảm ơn là cái ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến thì chúng ta kỷ niệm, nhưng mà tôi có một cái yêu cầu nhỏ nhỏ như thế này nhé. Là tôi cũng là nạn nhân, chồng tôi cũng đi tù 11 năm mới về, và bây giờ anh không còn nữa, nhưng mỗi khi mà cứ nhớ lại ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà cứ bảo là chồng tôi đi cải tạo với tôi và ở trong trại cải tạo, tôi thú thật với chị, tôi bất mãn về cái chữ cải tạo, tại vì cái tù Việt Cộng nó không có khả năng để nó cải tạo mình. Tôi cứ hay là gọi là tù tập trung hoặc là tù khổ sai lao động. Bây giờ chúng ta kỷ niệm cái ngày này, chúng ta hãy vinh danh những cái người ở trong trại tập trung lao động bằng cách là đừng dùng cái chữ cải tạo từ cái cộng sản, tại vì nó không có đủ khả năng nó cải tạo mình đâu.
Dạ cảm ơn bà Lý rất là nhiều. Vâng, chắc rất là nhiều người đồng ý với bà Lý. Thành ra cái chữ cải tạo này là mình để trong ngoặc kép đó thưa bà, tại vì cái chữ cải tạo nên nó nói lên cái sự mà lưu manh lường gạt và dùng chữ của nhà cầm quyền cộng sản.
Đó, nó giống như cái trại, cái gọi là cái nhà đen ấy. Nó không có ra gì, cho nên bây giờ mỗi lần mà cứ nghe cải tạo thì tự nhiên lại cứ nghĩ lại là tại sao những người này lại cứ đánh giá cải tạo.
Chắc không phải đâu. Và bà Lý ơi, thật ra không phải chỉ là thói quen không, mà là cái chữ này đó, ngay cả trong những cuốn sách viết về ngục tù cộng sản, người ta nhắc cái chữ này trong ngoặc kép, tại vì cái chữ cải tạo này cho thấy cái sự mà kinh hoàng của cộng sản, không những đã tệ hại lại còn lừa bịp lại còn gian dối. Trong khi nếu mà chỉ nói là chạy tù thì những người trẻ Việt Nam họ sẽ nói là ủa tù chắc làm cái gì phạm lỗi mới bị tù. cái chữ cải tạo này đó, làm sao con người có thể cải tạo nổi đầu óc của một người khác, nhất là một người trong cái trường hợp này. Thành ra chính cái chữ cải tạo này lại được nhiều người dùng trong cái ngoặc kép để mà nói lên cái sự tàn ác của Cộng sản này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cái chữ này thì nó cũng đồng nghĩa với cái chữ tẩy não. Nếu mình nói là cái trại tù mà tẩy não của Cộng sản, nhưng mà mình dùng như vậy thì mình cũng khó chịu. Cái não của mình nó trong sáng mà nó đầy nhân bản như vậy, tại sao lại tẩy não được? Cho nên là nói là trại tù của Cộng sản. Nếu mà mình chỉ nói là tù không đó thì có thể là các em hiểu lầm, nhưng mà nói trại tù của Cộng sản thì dạ vâng, thì có nhiều cái chữ mà
dạ kép á, mình để khi nào mình viết văn á thì mình có để được. Dạ.
Nhưng mà cái chữ tập trung, cái chữ tập trung là cái chữ mà
không hiểu hết đâu chị ơi.
Dạ vâng, đúng vậy.
Nên tôi chỉ có một cái góp ý nho nhỏ, nếu chúng ta còn cái tinh thần tôn trọng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta nên không có dùng cái đó khi chúng ta nói.
Vâng.
Khi viết thì có thể để trong cái ngoặc kép. Dạ đúng.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của bà Lý rất là nhiều. Vâng. Nhưng mà chữ tập trung thì là cái chữ nói, thấy chữ tập trung là thấy ngay là Cộng sản. Không biết chị Thu Nga còn nhớ cuốn sách mà The Gulag đó chị?
Dạ đúng rồi. Dạ,
vâng. Đó là họ nhắc đi nhắc lại về cái sự tập trung kinh hoàng, không có một cái nơi nào, một cái chế độ nào mà lại có cái kiểu mà tù tập trung như vậy.
Dạ.
Chỉ có chế độ Cộng sản mới có cái hình thức mà tù tập trung thôi. Còn những cái chế độ khác đó thì từng cái cá nhân riêng lẻ họ bị tù. Nhưng mà riêng cái này thì là tập trung thì thật là kinh khủng.
Dạ vâng, đúng rồi, có nhiều người cũng bị rất là khó chịu về cái chữ mà giải phóng hay là cái chữ mà cải tạo. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói rằng cái nhà tù, cái được gọi là trại cải tạo, tức là nhà tù mà tàn ác của Cộng sản đó, nếu mình nói thì mình nói thêm một tí xíu, hay là cái ngày mà Cộng sản gọi là cái ngày giải phóng đó. Nhưng mà thật tình ra cái chữ đó mình nghe lên là mình rất là khó chịu. Vì vậy cho nên tuy rằng chữ miền Nam hồi xưa cũng có cái chữ giải phóng, hay là nói là một ngày về giải phóng quê hương chẳng hạn, nhưng mà tại vì Cộng sản đã lợi dụng cái chữ giải phóng đó để mà cưỡng chiếm miền Nam, cho nên là mỗi lần chúng ta nghe cái chữ giải phóng là chúng ta lại dị ứng. Ngoài những cái chữ đó ra thì chúng ta cũng biết rằng có những cái chữ mà khi mà các ông mà bị tù rồi Cộng sản vào cưỡng chiếm miền Nam rồi đó, thì có nhiều người khi mà họ dùng, ban đầu có thể là họ dùng một cách là vô tội vạ, nghe là nhái người ta, hay là mình sợ rằng mình nói cái chữ miền Nam thì họ không hiểu, thành ra mình bị ảnh hưởng lúc nào không hay, rồi họ lại truyền những cái kiểu chữ nghĩa đó cho con cháu sau này. Vì vậy cho nên là quý vị cũng thấy rằng chúng tôi cũng rất là lưu ý về cái việc này đối với các xứ ngôn viên trẻ. Tuy nhiên mình trách các em nhiều quá hay la quá thì các em cũng sợ, tại vì khi mà các em lớn lên rồi thì toàn là Cộng sản không, nó cưỡng chiếm miền Nam, cho nên là các em không có biết cái chữ của miền Nam để mà so sánh với cái chữ mà sau này Cộng sản dùng. Sẵn đây thì chúng tôi cũng nói về cái lý do đó. Nếu mà giống như là chị Thủy hay là Thu Nga mà dùng mấy cái chữ đó thì quý vị trách, nhưng mà nếu mà các em thì quý vị cũng xí xóa cho, nghĩa là phải cũng phải thông cảm, mặc dù là chúng tôi cũng nhắc nhở rất là nhiều lần. Dạ.
Vâng, 7136648002. Thưa quý thính giả, cái đề tài ngày hôm nay đó là để quý vị dùng làm chương trình này làm diễn đàn để mà gửi kể lại các cái kỷ niệm về người cha của mình, hay là có những lời ngỏ lời với cha, giống như quý vị đã làm đối với ngày của mẹ vậy. Tại vì nếu không thì Nguyễn Thủy sẽ bị các nam thính giả than phiền là tại sao ngày của mẹ thì ai cũng gọi vào rồi thương nhớ, rồi thì kể bao nhiêu công ơn, mà sao đối với ngày của cha đó thì lại không có cùng một cái cách thức, những cái món quà tương tự như vậy mà lại thành ra cái điều này quả tình cũng là một cái điều mà không biết làm sao hả chị Thu Nga nhỉ? Có thể là tại vì người Việt Nam mình cũng không quen tỏ tình với cha mà chỉ quen xà vào lòng mẹ thôi hay sao? Và anh xin được mời bị thính giải kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào em, chào chị Thanh Thủy với chào chị Phương Nga ạ.
Chị Thu Nga vâng, em dạ xin được biết cái danh của chị.
Dạ thưa chị, em tên Mười ạ. Dạ thưa chị, cuối tuần này là ngày phá đê đê đó chị, ngày của cha đó chị. Thì em cũng có lời chúc quý vị làm cha đó được một ngày rất là hạnh phúc bên gia đình chị. Và cũng nói về cái ngày của cha thì ngày của mẹ đã qua, thì ngày của cha thì của mẹ là em cũng coi trọng như nhau hết chị. Người nào của có công mà lo cho con hết chị. Em thấy có hai câu chị, em thấy hai câu này chị: đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời cũng không ai khổ bằng cha hết chị.
Cảm ơn chị Nguyễn rất là nhiều. Chị Mười ơi, nhưng mà công nghĩa thì công ơn thì ai cũng nghĩ bằng nhau, nhưng mà khi mà tỏ tình á, sao người ta vẫn dễ tỏ tình với mẹ hơn là tỏ tình với cha vậy? Chị Mười có cái ngày nào để tỏ tình với cha
chị
mình
làm như vậy thì người cha người ta cũng buồn chị. Em thật chị đó, tỏ tình với mẹ thì là chị với cha em cũng coi đều trọng như nhau chị. Hai đứng sinh thành á, người ta bên mẹ thì em thấy thật thường là con nó gần mẹ nhiều hơn thì cha khi làm nhọc chị. Nhưng mà thật sự đi so sánh với người cha cũng khổ lắm chị, người cha cũng phải đi làm cực khổ đem tiền về lo cho vợ cho con gì, từ mẹ bị đúng là mang nặng sinh đau nuôi con nhiều người cha, nhưng mà công người cha ngoài xã hội cũng nặng lắm chị.
Đúng chắc chắn rồi. Anh cảm ơn chị Mười rất là nhiều đó chị. Chị có lời gì nhắn gửi đến nhà cha, đến ông cụ chị không?
Dạ thưa chị, thì ông cụ em đã mất lâu rồi chị, nhưng em vẫn lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh cha mất cũng mười mấy năm rồi chị. Thì chị còn cái tuần này cũng ngày của được thằng Cộng Hòa đó chị, em lúc nào em cũng nhớ các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đó chị. Nếu không có những anh hùng đó thì mình không có sống đến ngày nay được chị.
Chắc chắn rồi.
Thật chị, anh trước 75 chị thì có em chứng kiến cảnh mẹ em ở nha, mà pháo kích cho chị biết không, trời ơi gãy chân gãy tay hết luôn chị. Em chứng kiến chị, em thấy cái ngày 30 tháng 4 đó chị, em thấy nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa thì các vị tướng lãnh bên chị thật can đảm, thật thuận tiết mà chết, em thấy em đứt nảy. Cứ mỗi ngày tới 30 tháng 4 chị là em nhớ các vị lắm chị.
Yeah.
Đó. Còn em thật gì đó, sau ngày 30 tháng 4 chị, có một số lính Việt Nam Cộng Hòa mình đã được đi nước ngoài, một số ở lại. Em chưa thấy cảnh nào mà ác độc bằng cách khác hơn người lính mình đó chị. Nó đem nó là tập trung cải tạo, mà nó đối xử còn thua thúc vật nữa. Em thật cảm thấy ăn cũng cái lon bơ đó, mà giờ cũng tiểu hơn người đó. Mà đói lục ăn nghe kể chị, mà đánh nhập người ta thì còn ơn ác quỷ đó chị, em thật đó. Ngày đó em bất, tôi vẫn cứ em nhớ ngày đó chị. Trước cái ngày em ngủ không được chị, mà lại cái thứ hai chị, là cái ngày của thằng Nam Cộng Hòa chị, không bao giờ em quên đó chị. Hai ngày đó là em nhớ hoài chị.
Dạ vâng, cảm ơn cái sự chia sẻ của chị Mười. Vâng, chắc nhiều người cũng cùng chung một tâm trạng như vậy hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam rồi thì những người cha, những người anh hùng của miền Nam đã bị đày đọa trong những chốn lao tù. Vâng, và cái tuổi thơ mà của cái tuổi mà thanh xuân của chị Thủy và của Thu Nga đó, thì khi mà lớn lên trong cái thời gian mà trung học đó, chắc chị Thủy cũng nhớ đó là cái khoảng thời gian mà chiến tranh sôi động nhất, mà nhà Thu Nga thì ở gần cái tiểu khu nữa. Vì vậy cho nên là coi như là chứng kiến cái cảnh mà những người lính mà đã hy sinh để mà bảo vệ tổ quốc đó, rất là thường chị, mà mình nhìn cái cảnh mà có những người mà cha mẹ già rồi, chỉ có khi mà những đứa con trai đi ra trận rồi mà đem cái xác về đó. Bây giờ mỗi lần mà Thu Nga nhớ là, và cũng mỗi lần là mình cũng thấy là trong cái tâm hồn của mình nó nao nao, mà nó buồn ghê lắm. Và cái lúc đó là xe mà GMC đó chạy rầm rầm đó, mà mỗi lần mà nghe những cái tiếng đạn mà từ xa rồi nó vọng về từ chiến trường đó, mình vẫn nhớ cái cảnh đó như in vậy chị. Thành ra nhân cái mùa cha mà ngày quân lực này thì chúng ta vinh danh người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là những người cha rất là oai hùng mà các con không thể nào mà quên được.
Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chào chị Thanh Thủy, chào cô Thu Nga.
Xin được biết tên của chị.
Dạ, tôi tên là Quảng Xuân ạ.
Chào Quảng Xuân.
Có chút xíu chia sẻ, tại vì cha của Quảng Xuân thì không phải là người lính của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà ba của Quảng Xuân mất từ hồi Quảng Xuân mới có 4 tuổi. Lúc đó thì cho đến bây giờ thật sự thì cũng không nhớ nhiều hết, nhưng mà có những cái kỷ niệm mà tới bây giờ không bao giờ quên. 4 tuổi nhưng mà vẫn hình dung, vẫn còn nhớ lúc mà dạy học. Thì mỗi lần mà đọc các âm sai tiếng Việt thôi vậy, thì ba quất cho một roi. Thành ra sau này đó, khi mà đi học trong trường hoặc là bất cứ nơi nào thì mình hay thuyết trình, mình hay lên trình bày, mình nói thì lưu loát dễ gọn, ăn nói chung cái phát âm thì cũng tương đối là tốt. Chắc cũng nhờ cái roi đánh của ba. Mà mỗi lần ba đánh như vậy thì ba với mẹ gây lộn nhau. Hai ông bà gây nhau cứ nhớ. Tại vì sau này mấy chị cũng có kể lại, mỗi lần dựng tư gì lộn mà tại mà đánh con đó. Thì người rồi cha chồng thì cũng không còn, tại vì cha chồng đi vượt biên mất tích. Do đó cái sự thiếu thốn trong gia đình thấy cũng hai bà quả phụ thấy thương lắm. Thì bây giờ thì mình lại muốn nói về cái hình ảnh người cha là anh là chồng của mình. Tại vì anh nó thì có hai đứa nhỏ, mình cũng có hai đứa con, nó cũng còn bé 11 tuổi, 6 tuổi. nhưng mà phải nói là anh là một người cha tuyệt vời, hy sinh cho con là cái gì cũng nghĩ tới con hết, mà nhưng mà hai đứa nhỏ nó lại quấn quýt mình hơn. Dạ, nó không có, nó ít theo cha, tại vì không biết sao mà con trai mà nó đeo mẹ dễ sợ luôn. Nhưng mà khi mà nghĩ tới cái hình ảnh người cha, mình nói là công cha như núi Thái Sơn, thì cái hình ảnh nó đúng, rất đúng đó chị Nga, chị Thủy, biết sao không? Tại vì cái ngọn núi nó là một cái gì sừng sững giữa trời, mà mình thấy nó là một cái cột trụ, một cái nơi, một cái chỗ dựa rất là vững chắc trong gia đình. Thành ra ngày hôm nay thì Quảng Xuân cũng chỉ muốn chia sẻ lại những tình cảm, những xin tặng tất cả những cái tình cảm tốt đẹp nhất cho các bác, các chú, cũng như các anh đã làm cha và sắp sửa làm cha. Dạ, chỉ có chút xíu thôi chia sẻ trong ngày này với lại quý đài thôi ạ.
Chị Quảng Xuân ơi, Chủ nhật này chị có cái chương trình hay món quà gì đặc biệt cho người cha của tuyệt vời của những đứa con không chị không?
Quà đó thì ở nhà Quảng Xuân nó có một cái này mà không giống ai hết. Thường thường có những cái ngày gì, bất cứ ngày gì, từ Valentine, từ sinh nhật, không có quà. Quà cho nhau, quà cho vợ cũng không, quà cho cha chồng cũng không. Nhưng mà cái khi mà anh cầu hôn mình thì anh có nói một câu là anh chỉ coi chút xíu, cái nhẫn cầu hôn, anh nói là anh trao hết cuộc đời của anh cho em. Thành ra sau này á, những ngày năm đầu tiên cưới nhau 12 năm rồi thì cũng có quà qua quà lại những cái dịp này dịp nọ. Nhưng mà càng về sau thì vợ chồng đối với nhau cái ngày hôm đó là chỉ có nhắc về nhìn nhau cười hoặc chậm nấu một cái món ăn gì thật ngon cho chồng, chứ ảnh không có thói quen tặng quà, mà mình cũng vậy, mình biết là tại không biết tặng cái gì. Nhưng mà có lẽ món quà mà quý nhất mà Quảng Tôn biết được ảnh thích là cái sự đầm ấm trong gia đình, cái sự vui vẻ và của vợ con, và vợ con lúc nào nhà cũng đầy ắp tiếng cười hết. Nhưng mà chắc là Quảng Xuân sẽ làm gỏi cuốn cho anh ăn, tại vì đó là món anh thích nhất.
Vậy là tuyệt vời lắm rồi, trời, không có gì đẹp bằng hai vợ chồng nhìn nhau, chị nhìn nhau mà nhớ lại những cái đầm ấm. Vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Chúc anh chị một ngày của cha và ngày của lịch sắp tới thật là vui nghe chị Quảng Xuân.
Dạ, xin cảm ơn đài. Dạ, xin chào hai cô. Dạ,
vâng, chúc mừng chị có, vâng, có một người cha tuyệt vời trong gia đình.
Dạ vâng, và bây giờ thì chúng tôi cũng sắp hết giờ rồi, thì quý vị có những cái câu chuyện nào quý vị chia sẻ, tại vì tặng quà cho cha thì không có cần phải những cái món quà đắt giá, thật là đắt giá, nhưng mà cũng có thể là viết cho cha những cái lời yêu thương, cũng giống như mình viết cho mẹ của mình, hay là những món quà gì cha thích, ngay một cái bữa ăn thì cái điều đó là cũng làm cho cha mình vui rồi, phải không chị?
Gỏi cuốn này, crawfish chị. Ngày của cha là ăn crawfish thì nhiều người cha thích lắm.
Đúng rồi, đúng rồi.
Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ,
dạ, chào quý chị và tất cả các bạn nghe đài. Em có một cái chia sẻ.
Xin được biết cái danh của chị.
À dạ, em xin lỗi, em tên là Kim.
Vâng, chào chị Kim.
Em có một cái chia sẻ với người cha như vậy, mà đến bây giờ bao giờ em cũng vẫn nhớ, tuy rằng là cái món quà mà cái kỷ niệm mà cha làm cho em thì lúc đó em mới học lớp 9 thôi. Thì là cái bữa đó là em chuẩn bị thi tốt nghiệp là lên lớp 10, cấp 3 đó chị. Thì buổi đêm hôm đó em học bài thật khuya rồi em đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau thì bố cứ để cho em ngủ. Đến gần giờ đi rồi thì mới đánh thức dậy. Thì khi dậy em đánh răng rửa mặt xong thì em ra giữa bàn cơm thì thấy có một chén cơm mà cơm trắng mà chiên cái hột cơm nó tròn lại, nó khô đang mà cái hột cơm chiên với trứng mà nó vàng, thật là vàng, cái ta trứng gà đó. Mà cái thời đó thì rất là nghèo mà đói nữa, mà sáng sớm ra thì lại được ăn một cái chén cơm bố chiên sẵn cho còn nóng mà thơm, rồi chỉ có hành với trứng thôi. Mà bố bảo rằng là chứ con ăn đi rồi bố chở con đi thi. Mà thì em ăn chén cơm đó mà ngày hôm đó em thật, bởi vì nó là cái năm đói phải ăn độn, và bữa sáng đó bố dậy thật sớm để làm cho mình một chén cơm trắng chiên với trứng với hành, mà cái hột cơm em ăn cho đến bây giờ em vẫn còn cảm nghiệm được. Và bố đã đạp con xe đạp chở em đi 12 cây số để đến chỗ thi bởi đó, và cũng nhờ như vậy mà ngày hôm đó em đã làm bài rất là tốt. Thế nên rằng là em vẫn nhớ được như vậy. Em muốn chia sẻ với tất cả mọi bạn và các mọi người rằng là hãy thương và luôn nghĩ đến người cha của mình. tuy rằng người cha của mẹ của mình không bao giờ nói ra những cái công việc mà ông làm cho những người con. À, và có một cái điều nữa là hầu như tất cả các người con đa số là luôn sát và tâm sự với mẹ. Nhưng riêng với em thì hầu như em lại tâm sự với bố. Tất cả mọi cái, và khi mà em cần điều gì em cũng nói với bố, để bố nói với mẹ, chứ không bao giờ em lại trực tiếp nói với mẹ hết. Thế nên là bởi vì bây giờ bố em đã mất rồi, thì cứ mỗi ngày đến ngày kỷ niệm của người cha thì em lại đến trước bàn của ông. Em còn ở Việt Nam thì em lại ra nghĩa trang mà thắp cho ông một nén nhang và một bó hoa. Còn bây giờ em xa rồi, em ở bên Mỹ rồi, thì em chỉ biết đến trước bàn thờ rồi thắp cho ông một nén nhang, và em lại nhớ lại chén cơm mà bố đã làm cho em.
Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị Kim rất là nhiều về câu chuyện của chị, thật là cảm động.
Dạ, cảm
không biết chị Thu Nga sao chứ là mỗi Thanh Thủy cũng chảy nước mắt, tại vì cũng nhớ đến những cái kỷ niệm, không phải là những cái điều to lớn như cái công cha như núi Thái Sơn, nhưng mà những cái nghĩa cử nhỏ nhỏ đó của cha nói lên biết bao nhiêu cái tình nghĩa, bao nhiêu cái tình thương, mà hơn cả những cái lời tỏ tình nữa là mình nhớ cả đời hả chị Thu Nga?
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Giống như là Thu Nga có mỗi lần nhớ tới cha của mình thì nhớ là khi mà còn nhỏ đó thì cha lúc nào tới cái lúc mà ăn có những cái miếng cá đó thì cha lúc mà ba của mình lúc nào cũng vẽ cái thịt ra để mà kéo cái xương ra trước khi mà đưa cho đứa con gái nhỏ của cha ăn. Vâng, thì có nhiều cái câu chuyện cảm động ghê lắm, nhưng mà tới đây thì chúng tôi cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị cũng đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình này. Và chúng ta nhớ rằng nếu mà quý vị nào mà còn may mắn có được người cha thì nhớ là mình nhớ thương cha mình, mình ăn ở có hiếu với cha mình, chứ một mai mà cha mình mất rồi thì bây giờ có nhớ thương đi nữa cũng không làm cho cha mình được sống lại. Và những người nào vì cái hoàn cảnh gia đình mà cha ở trong nursing home thì cũng đi đến để mà thăm viếng cha nhiều hơn, không phải chờ tới ngày Father's Day rồi mới đi thăm. Vâng, và những người mà lính già xa quê hương đó là những người lính, những người cha rất là oai hùng, mà khi mà các em còn thấy cha mình mà chậm chạp hay là có những cái câu nói lẩm cẩm hay là có những cái công việc cái gì mà các em thấy khó chịu thì nhớ rằng những người cha đó đã là những người mà cha rất là hùng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà vì cái hoàn cảnh của đất nước mà bây giờ và cũng như là cái tuổi tác chất chồng rồi thì các em cũng phải nhớ lại điều đó và ăn ở có hiếu với lại cha của mình. Vâng, mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều. Thanh Thủy cũng phải xin chân thành cáo lỗi với những vị thính giả còn trên đường dây, nhất là một vị mà chúng tôi đã lỡ bấm đường dây nhưng mà rất tiếc là bây giờ không còn kịp giờ nữa. Giờ xin chân thành kính chúc tất cả quý vị một ngày của cha và một ngày quân lực thật là đầm ấm bên gia đình. Và đặc biệt đối với những người lính già, chị Thu Nga thì nói lính già xa quê hương, nhưng mà Thanh Thủy nghe đến chữ lính già thì luôn luôn nhớ đến người lính già không bao giờ bỏ cuộc. Bỏ cuộc chiến cũng như bỏ các bạn đồng ngũ, nhất là khi mà quê hương vẫn còn cộng sản. Kính chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam được ngày một ngày chủ nhật này thật là vui tươi bên người cha của mình. Và nếu mà không còn cha thì hãy dồn tất cả tình thương yêu, nhớ thương cha cho người cha của những đứa con của mình, thì cũng bù đắp an ủi được phần nào không những cho mình mà lại là cái món quà rất là quý là cho người bạn đời và làm gương cho những đứa con. Xin chân thành cảm ơn những quý vị đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị ngày chủ nhật này cũng như ngày thứ tư quân lực sắp tới hãnh diện, mình là người Việt Nam, và vinh danh và cảm ơn tất cả những anh lính chiến đã hy sinh để cho chúng ta còn được tới ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị, cảm ơn chị Thu Nga thật nhiều. Thưa chị, chúc chị và anh Hạnh một ngày của cha thật là vui tươi bên con cái nha chị.
Dạ vâng, rồi cũng chúc chị như vậy. Cảm ơn chị, xin kính chào quý thính giả và chào chị.